Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 49 của Chứng Đầu Ca. Đoạn này nó có nhiều cái từ rất là vui, là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bền ngộ y vương chẩm đắc vũ, tại dục hành thiền chi kiến lực, quả trung sanh liên trung bất hoại, dũng thí phạm trọng ngộ vô sinh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Đây là đoạn thứ 49. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang. Cơ có nghĩa là đói, cơ hàng đó, cơ là đói, hàng là lạnh. Phùng là gặp, ngọc thiện là tiệc vua, thưa các vị. Thay vì người ta nói vua ăn, họ nói là vua ngự thiện. Ngự là gì? Cũng có nghĩa là ăn thôi. Thiện là loại thức ăn ngon, cho nên gọi là ngự thiện. Bất năng sang là không dám ăn, đói vô cùng nhưng mà gặp tiệc vua bày ra rồi thì sợ không dám ăn. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, bệnh ngộ y vương chẩm đắc ta, dường như cái này chữ ta là phải, ta là lành bệnh, tức là thân mang trọng bệnh, gặp thầy thuốc, thầy này là bậc thầy của thầy thuốc trị cho nhà vua, thế nhưng mà lại chạy trốn, không có chịu trị bệnh cho nên không thể hết được. Tại dục hành thiền tri kiến lực, tức là trong cõi dục này mà tu tập thì phải có cái tri kiến rất là mạnh, có năng lực rất là mạnh mới có thể tu tập được. Tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sinh liên trung bất hoại, giống như trong lò lửa rừng rực cháy, thế nhưng mà sen mà nó nở được trong lửa đỏ thì nó không có bị tàn héo bao giờ. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sinh, tảo thời thành Phật ư kim tài. Dũng thí Bồ Tát, vì như cái này trong kinh Di Ma Cật, ông phạm trọng giới, thế nhưng mà rồi may mắn thay là gặp được ngài Di Ma Cật giải thích để biết là tội tánh vốn không, cho nên ông thành Phật liền. Và những gương xưa vẫn còn có mặt trong hiện tại, tảo thời thành Phật ư kim tại. Đó là cái nghĩa chung của bài này. Chúng ta có một cái đại ý bài này như thế này: cái lực dụng của người hành thiền trong cõi nhân gian, chúng ta mà tu được ở trong cái cõi nhân gian này, một ngày thì bằng chúng ta ở cõi trời rất là nhiều năm để tu. Tại sao? Thưa các vị, cái điều kiện ở nơi đây, ngũ dục nó luôn mời gọi các vị, thế mà các vị khước từ được, an trú được trong chánh niệm để tu tập từng phút từng giây thì không phải là chuyện dễ làm, phải có năng lực rất là mạnh mới làm được. Rồi cái điều thứ hai mình nói gần hơn, ở những cái quê hương khó khăn vô cùng, đói cơm thiếu áo, tu có khi nó dễ hơn cái quê hương này. Nghèo quá có đường tu thôi. Quê hương này, thưa các vị, ngũ dục nó gọi mời người ta, nó đến cửa nhà người ta, nó gõ cửa từng ngày, cho nên an trú được trong pháp môn để tu, đẩy cuộc sống mình lên cao không phải là chuyện dễ. Ở đất nước này kiếm được cái chùa mà có được 20 người xuất gia là chuyện hiếm, quý vị tìm không có ra đâu. Và trong mấy già lam nổi tiếng có được 10 thầy, mình đếm thì tới 8 thầy già, 2 người trẻ thôi. Thông thường đó là vậy, kiếm không ra. Và rồi một số các thầy, cái hiện tình chung đó là bảo lãnh một số người từ Việt Nam qua, người trẻ 37-21 ngày chạy mất, tưởng là đang qua giúp đỡ mình làm người tụng kinh và làm chúng điệu của chùa. Thưa các vị, có nhiều thầy bảo lãnh chừng 10-20 thầy thì có đó. Thế mà rồi cuối cùng một mình một cõi thôi, không ai ở hết, các thầy đi hết. Cho nên cái câu tại dục hành thiền này mình chưa nói là trong cõi Ta Bà này, ngay đất Mỹ này tu được là giỏi. Mọi người trẻ xuất gia được trên đất nước này dường như là loại củ quý á, kiếm không ra. Chùa nào có vài ba người trẻ tu đó là đáng tự hào vô cùng. cỡ như Quan Âm này thắng tự hào, 4-5 người trẻ, chuyện khó kiếm đó. Cái này mình nói rất thật chứ mình không có khen hay mình không làm gì, cũng không khen mấy sư cô làm chi, nó là chuyện thiệt thưa các vị. Chúng ta chép cái bản dịch của bài này. Cái câu đầu đó là đói gặp tiệc vua không thể ăn. Giờ mình đọc cho quý vị chép thôi. Đói gặp tiệc vua không thể ăn. Nếu mà dịch cho nó hay hơn thì đói gặp tiệc vua không dám ăn. Không dám ăn, không thể ăn có nghĩa là có khi tại anh đau cái miệng, cái lưỡi gì anh ăn không được. Nhưng cái này thấy tiệc ngon quá mà không dám ăn, sợ sệt vô cùng, cho nên đói gặp tiệc vua không dám ăn. Bệnh tánh y vương sao mạnh được, bệnh tánh y vương sao mạnh được. Đó là câu thứ hai. Đói gặp tiệc vua không dám ăn, bệnh tánh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển dục chi kiến sâu, thiền trong biển dục chi kiến sâu, thiền trong biển dục chi kiến sâu. Sen trong lửa đỏ muôn đời rực, sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Vọng thí phạm giới chứng vô sanh, vọng thí phạm giới chứng vô sanh. Và câu cuối là sớm vẫn viên thành trong cõi tục, sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Đó là bản dịch của Trúc Thiên Dịch. Mình đọc lại quý vị dò coi có sót câu nào không nha. Đói gặp tiệc vua không dám ăn, bệnh tánh y vương sao mạnh được. Thiền trong cõi dục chi kiến sâu, sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Vọng thí phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Thực ra nó có hai cái cấp độ chuyển hóa. Một cái cấp độ chuyển hóa đó là mình chưa thể ngộ lý vô sanh. Mình tu trên cái tâm sinh diệt thì nhận cái quả sinh diệt. Thông thường thì chúng ta chưa thể một lần nhảy vào cái cõi nước vô sanh vĩnh hằng. Mình ở trên cái tâm sinh diệt, tức là chấp nhận ngũ uẩn là ta, cảm thọ là ta, suy nghĩ là ta. Do vậy cho nên mỗi một ý niệm khởi lên nó đều đưa đến một cái hệ quả tất nhiên, đó là có quả báo hồi lại. Còn bao giờ mình thể ngộ được tâm thể bản nhiên vốn là vô ngã, thế thì cái ngã anh còn không có thì còn có cái gì nữa để mà thọ báo, và mọi thứ nó đều bị triệt tiêu thôi. Mình đứng ở trên cái bình diện của nghiệp thức là một nè, sinh tử là hai nè, đứng trong thân phận của con người là ba. Mình tu cái điều rất là gần gũi đời thường, đó là mong muốn cho được bình yên, mong muốn cho được hạnh phúc, cho tuổi thọ tôi được dài, có nhiều cái điều kiện thiện lành đến với tôi để tôi tu tập. Thì trường hợp đó là một khởi niệm của mình là có nhân quả liền á. Còn trường hợp thứ hai đó là anh đạt thẳng vào cội nguồn bản thể, một lần trượt chân vô đạt đến cái chỗ cội nguồn nguyên sơ của tâm Phật bất động. Sống giữa hình hài năm quẩn này, đang là người sử dụng hình hài năm quẩn, nhưng mà luôn an trú ngay nơi trạng thái vô sanh của tâm bất động. Thế thì người ta đánh anh một tát tài, đánh anh hay đánh cái ngũ quẩn của anh, đánh cái ngũ quẩn của anh chứ đâu phải anh. Anh không thấy anh là thân, không thấy anh là những cái vui buồn, không thấy anh là những cái suy nghĩ gì cả. Anh là nhân chứng cho những thứ đó. Và hai cái này thưa các vị, mình đừng có lầm lẫn nó là một. Mình đang ở bệnh viện này, thế thì khó có cơ hội mình có thể dững dưng được trước cái buồn giận ghét thương. Chừng nào mình đạt đến cái cảnh giới, không có nghĩa là mình bỏ cảnh giới này đi đâu cả, mà ngay bây giờ ở đây mình vãng sinh ngay tức khắc, trong một sát na hiện tiền, anh chứng nghiệm được anh vốn là cái nhận biết mà không phải là cái bị nhận biết, thì tức khắc anh là thể vô sinh, an trú trong trạng thái niết bàn thường tịch. Dễ mà khó. Mình cứ đồng nhất mình vào thân mình hoài. Và hai con đường thưa các vị, hai con đường của Phật và Tổ nó có những cái sai biệt rất là lớn. Con đường của Đức Thế Tôn là con đường chắc thật nhất, phổ biến cho mọi căn cơ, ai cũng có khả năng thực tập để đi vô cả. Và cái điều rất rõ ràng là trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, người Tây Phương hay là người Đông Phương, họ đến với các cái truyền thống tu tập có một cái nấc thang để đo cái mức độ tiến bộ của họ, thì họ tu tương đối dễ. Thế nhưng mà mình cứ ra rã khang cổ mình giải thích về thiền đốn ngộ của truyền thống thiền Trung Hoa, thế thì nghe nó cũng bùi tai. Thế nhưng mà ngộ nhập vô thì có thể hiểu được, liễu tri được, mà sống thì không sống được. Và đôi khi truyền thống thiền đó tạo được một số người thật sự ham tu thể ngộ thì nó ít, mà tạo thành một số người họ không thể đi những cái bước thực tập căn bản thì nó lại nhiều. Đó là cái nó không hợp cơ lắm với hoàn cảnh xã hội hiện tại, theo cái nhìn của mình là như thế. Trong khi truyền thống thiền Đức Thế Tôn dạy nó là một loại thiền phổ biến rất là nhiều căn cơ. Ví dụ như thiền tứ niệm xứ đó, một loại thiền phổ biến khắp hết căn cơ, ai cũng có thể đi vô thực tập được cả. Và nếu họ đi vô thực tập thì họ nếm liền hương vị của sự tu thôi à. Họ niệm thân được thì họ đã có khả năng làm an tịnh thân hành. Rồi dần dần họ đi vào cái tầng thực tập là niệm được cảm thọ, thì họ loại trừ phiền não bất an của đời sống rất là nhẹ. Họ đi ngang qua những cái khốn đốn của cuộc đời này, những cái căng thẳng của đời sống tự nhiên rơi rụng. Và đi dần vào chiều sâu hơn thì chắc chắn là càng tu cái niềm tin như Tam Bảo nó càng vững chắc, càng có sự thành công. Đó là hai phần thiền của Tổ và thiền của Phật. Và mình cũng đừng nghĩ rằng thiền của các vị Tổ sư dạy mà nó cao hơn, hay là nó trực tiếp hơn, hay là nó sâu sắc hơn. Thưa, nếu sâu sắc hơn thì ta gọi mấy ông đó là Phật mất tiêu rồi. Mà không phải vậy. Chẳng qua là gì, Phật giáo đã thấm nhuần rất là lâu trên vùng đất Trung Hoa. Nó có mặt gần 600 năm rồi. Ngài Huệ Năng ngài mới khai triển dòng thiền Đông Sơn. Và sau đó thì cũng mất mấy trăm năm nữa, cái cơ duyên nó mới rực rỡ. Và mình tính trung bình, cái sĩ số của người Trung Hoa nó rất là đông, mà người tu thì nó không phải là ít đâu. Và đến tới đến lui thì có 1,700 ông, thì đâu phải là nhiều. Cái số lượng người chứng ngộ không phải nhiều. Và số lượng các thầy xuất gia trong Già Lam, thưa các vị, nó đông khủng khiếp lắm, thế nào không có ít đâu. Cho nên con đường chắc thật nhất là con đường của truyền thống của Đức Thế Tôn dạy, rất là hay. Và thậm chí con đường của thiền Đông Độ cũng thế, cũng phải tiệm tu rồi mới đốn ngộ. Hoặc anh đốn ngộ rồi cũng phải tiệm tu thôi. Gột rửa tâm thức hay là thanh lọc tâm, đó là con đường tất nhiên từ phàm tới thánh. Bây giờ mình đi vô từng hai câu một. Tại sao đói gặp tiện vua không ăn được? Ý đầu mình chia sẻ với nhau là đói và bệnh. Thực tế đời sống chúng ta gọi cái điều này, mình gọi cái đói là cái điều gì nó có mặt triền miên trong đời sống của mình đó nghe. Khi người ta đói khát về vật lý thì cái nhu cầu cần ăn. Khi người ta trẻ thì người ta cũng có cái nhu cầu tham ăn để trưởng thành. Thế rồi tới tuổi trưởng thành thì cái đói nó không phải là thức ăn nữa, mà đói về ái dục. Tuổi thành niên thì ái dục nó đã đi ngang qua rồi, cho nên người ta bắt đầu đói về lợi và danh, cũng cứ thèm thuồng mãi, cũng hướng ngoại mãi. Và tới tuổi già thì người ta bắt đầu đói về sức khỏe. Cái gì nó vơi đi trong tự thân họ thì họ khát, họ thèm thế thôi. Cho nên cái chất đời sống con người đó là đói, đói triền miên. Và cuối cùng nó đưa đến một cái đói rất là quan trọng, là đói con đường sinh tử luân hồi. Mình ưa đi lăn quanh, mình không có vượt thoát được. Bệnh chung của đời sống chúng ta là như thế. Bao giờ mình dừng lại, mình không có hướng ra ngoài nữa, thì quả mai mới có khả năng dừng lại được cái đói. Và người ta dừng lại được thì bất cứ cái điều dừng lại cấp độ cạn hay sâu gì, nó cũng mang đến cái món quà hạnh phúc cho người ta cả. Ví dụ như trong đời sống tình cảm của các vị, mà các vị dừng lại thì các vị là người giàu có rồi. Còn các vị mãi là người thiếu thốn, chạy vại, thì các vị chưa bao giờ là người không khốn khổ cả. Mình tìm, mình mong muốn, mình ước ao, mình thèm khát, thì mình mãi là người ăn mày thế thôi. Và cái chuyện này không phải là chuyện ăn mày về đời sống gạo cơm, mà ăn mày những cái thứ nó còn quan trọng hơn thức ăn nuôi dưỡng đời sống ta nữa. Thèm một lời an ủi, thèm một câu nói vỗ về, thèm có một người để mình tâm sự, vân vân. Nghĩa là mọi cái thiếu thốn trong đời ta nó đều đặt cho ta một cái nguyên tắc là anh vẫn còn là người đang đói, anh rất là cần. Mình dừng lại thì mình sung mãn được và mình giàu có được. Rồi nếu mình luyện đời sống mình vào cái cuộc tu hành, thưa các vị, mình cũng đang đói nữa. Đói cái chi? Rất là nhiều trung tâm tu học, có khi mình luyện đời mình vào cái cuộc tu rồi thì mình cũng rất là cần sự chăm sóc của thầy mình, sự thương yêu của thầy mình. Cần có một huynh đệ pháp lữ, 10 người đệ tử mà thầy không chú ý tới mình thì mình bỏ tu, mình tu không được. Trong khi đó thì cái nhu cầu đâu phải mình tìm cái tình cảm bình yên của thầy đâu, mà cái gì cao hơn chứ. Thế cho nên khi nào lòng các vị còn trống vắng, chưa an trú được trong pháp môn tu, chưa cảm thấy đầy, chưa quay lại nhận ra thật thể tâm của mình vốn là Phật, thì mình vẫn còn rủi rong, vẫn còn đi tìm và vẫn còn là người đang đói. Đó là ý thứ nhất. Và cái từ bệnh và đói này nó thay đổi với nhau, nhưng mà ta nên hiểu ngầm là khi anh còn hướng ngoại, anh chưa nhận ra được thực thể của anh, bản thể của anh, thì anh vẫn còn là người đang bệnh và đang đói, thế thôi. Thế nhưng mà cái điều thứ hai chia sẻ đây là đói thì có đói đó, nhưng mà gặp thức ăn thì là không dám ăn. Thứ nhất là đói, đây là bệnh muôn đời nha. Mình nhìn tâm thức mình từng ngày thì các vị thấy điều này ngay à. Mình có những cái mong muốn, những cái yêu cầu, hoặc là các vị nhìn thấy lòng mình bữa nào mà nó trống trải, nó buồn bã, nó cần có một người để khuây khỏa, cần có một việc gì đó để làm, thì các vị là người đang đói à. Có điều ở cấp độ nó nhạt và nó đậm thôi. Nó đậm như ngày xưa đó thì mình tìm một người để lấp trống đời sống mình. Còn nó nhạt hơn bây giờ đó, mình thấy những cái đó nó đeo đẳng, nó làm khổ mình, cho nên mình không có tìm một người nữa, mà mình tìm một cái phương tiện gì đó. Mua một chồng DVD phim trưởng về cũng là một loại đói. Rồi sưu tập. Thưa các vị, mình thay đổi thức ăn nó nhiều cấp độ lắm. Bây giờ thì biết đạo chút chút rồi, mình không có dùng phim trưởng để lắp kính lòng mình nữa, mình dùng DVD giảng pháp của thầy Phước Tịnh cũng là một cách, không khác gì đâu. Nghe CD của ổng khuây khỏa lòng, có gì đó để làm, có gì đó để nhớ. Trong khi đó thì chính thực các vị mà no rồi thì các vị không cần. Các vị no rồi, các vị an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền để tu thôi, an trú ngay nơi pháp để tu thôi, có được sự an lạc thì nghe là một chuyện bị bắt buộc rồi đó, dư không cần nữa. Thời nào, khắc nào, phút giây nào trong đời sống ta, ta đi tới đi lui, ta nói, ta cười, ta ăn, ta uống gì, ta cũng luôn an trú trong cái sự nhận biết để tu. Thế thì tôi thách mắt thương nhìn đời nó sống cho được. Không ai buồn nghe CD đâu mà mong copy làm cái chi. Có nước năn nỉ người ta rồi trả tiền người ta qua mai người ta mang về dùm cho. Chắc như vậy. Đó là cái hiện tình chung của chúng ta là như vậy. Cho nên mấy đứa nó sống còn được là nhờ các vị còn đang đói đó. Nói này mất lòng nhau, nhưng mà sự thật nó là vậy. Trong tương lai nếu các vị mà không có buồn thỉnh CD nữa, không có thích lấp trống đời sống tâm thức của mình, thì chứng minh được là mình tu giỏi. Còn giờ tu còn gió ồn, có khá vậy. Cho nên cần nghe. Rồi lâu lâu là nghe, đi dạy nghe mấy đứa nói, thưa thầy, có nhiều Phật tử xin với tụi con là xin copy hết CD của thầy Phước Tịnh. Mình cười cười nó thì copy cho các vị đó. Nói làm sao tụi con copy nổi, nhiều quá. Và thưa các vị, điều này đôi khi mình nghe mình cũng thấy có cái gì đó nó vui vui. Tại vì hàng quán bán buôn được thì người ta cũng vui, phải không? Nhưng mà đúng thực ra nhìn bằng con mắt chánh phái thì thưa các vị vẫn còn hơi buồn, do vì chúng ta chưa có thể an trú được trong tâm Phật bất động của chúng ta đi tu. Cái thứ hai chia sẻ nơi đây là tại sao đói là bệnh muôn đời, sinh tử là bệnh triền miên của kiếp người. Thế nhưng mà mình gặp thầy thuốc chữa lành sinh tử, gặp tiệc ngon lại không dám ăn. Tại sao như vậy? Tại sao không dám ăn? Câu hỏi đặt ra là tại sao? cũng có nghĩa là thế này, cũng có nghĩa là cái pháp môn giải thoát của Đức Phật có mặt sẵn ở trong kinh văn. Để qua những cái bài giảng dạy của các vị hòa thượng lớn, các vị thiền sư, các vị đạo sư, mình nghe thì cũng thể ngộ đó. Mình biết rõ một điều là ta không phải là thân, phải không? Ta không phải là vui buồn, ta không phải là tất cả những tâm hành sinh diệt, mà ta là nhân chứng của những cái ấy, ta là cái nhận biết những cái ấy đến và đi. Ta là trạng thái tâm bất động hiện tiền đang có mặt, đang sử dụng đây. Cả một ngày 24 giờ ta có quyền an trú ngay nơi cái tâm thể bất động đó. Cái này đâu có gì đâu khó hiểu. Có phải vậy không? Các vị quay lại, các vị nhìn tự thân thì từng phút giây của đời sống không lúc nào không có cái tâm Phật bất động đang chiếu sáng hiện tiền để cho các vị sử dụng cả. Nó không dính gì buồn giận ghét thương cả. Nó không dính gì hình hài năm uẩn này cả. Buồn giận ghét thương đến thì đến và đi, còn nó thì lừng lững, nó có mặt để nó soi sáng buồn giận ghét thương. Chuyện dễ hiểu như trò chơi, không có gì khó khăn cả. Nó đơn giản vô cùng và nó gần gũi vô cùng. Có phải vậy không? Thế mà tại sao mình không sống được với cái điều này chứ? Mình cứ mãi luyện mình hết buồn thì giận, hết giận thì ghét, hết ghét thì thương, hết thương thì lo âu và phiền muộn. Một đời rất là dài, mình cứ luyện mình vào đó luôn à. Rồi mình kinh sợ cái chết, sợ cái già. Mình thấy mỗi ngày đi qua mặt trời về chiều mình rất là hoảng loạn. Thế nhưng mà cái chuyện nó giản dị là anh muốn thể nhập vô sinh thì anh sống liền được chứ khó khăn gì đâu. Nó là cái hiển hiện hiện tiền, nó có ngay bây giờ và ở đây. Và không cần tìm cầu đi đâu cả, dừng lại là có liền. Nó đang sẵn nơi thân tâm này, đang ngay nơi cái nhìn, cái nghe, cái gửi nếm của anh. Quay về là có. Trạng thái vô sinh vô ngã hiện tiền chứ có khó gì đâu. Mà tại sao cái điều đó nghe thì rất là hữu lý. Và cái luận lý này, nếu gọi nó là một luận lý đi, thì nó rất là chắc thực, không ai bẻ được hết. Nó là cái hiển nhiên nó như vậy thôi. Không có ai cưỡng lý và cũng không ai làm cách gì để bẻ được cái lý luận này khi kinh văn Phật tổ đã khai triển. Và ta nghe thì ta chấp nhận nó đâu khó khăn chi đâu. Có niềm tin ngay. Thế nhưng mà tại sao không sống được mới lạ cho. Câu hỏi đặt nó là tại sao như vậy? Giống như mình đói vô cùng đó. Khát nước vô cùng đó. Thèm ăn vô cùng đó. Bệnh nan y rồi gặp thầy thuốc, họ nói là chữa lành liền, ăn thì no liền, khỏe liền, thế mà không dám ăn là sao chứ? Không chịu ăn là tại sao? Cái gì mà ngăn trở ta dữ vậy? Thưa đại chúng, là mình hỏi các vị cũng có nghĩa là mình hỏi mình nữa. Tại vì thưa các vị là mình cũng đâu đã sống được một vòng tròn 24 giờ với cái tâm thể không sinh không diệt đâu. Mình cũng chạy vào chạy ra, mình cũng chút phàm, rồi một chút thì sống được với tâm Phật bất động. Điều thứ nhất, do vì cái tập nghiệp của mình nó rất là dày, mình đã đi ngang qua cái kiếp tử sinh rất là lâu đời. Mình đã đồng nhất mình và cái giả này rồi. Tôi là con người này chứ không có thể có cách gì tách được tôi và thân tôi. Khi nói đến tôi là tôi chỉ cho tổng thể ngũ uẩn này là tôi, phải không? Tôi không phải nhìn xuyên ngang qua cái ngũ uẩn này để thấy tôi là cái gì bên sau nó là cái nhân chứng của năm uẩn này. Các vị thử để ý coi, mọi cái danh từ tự xưng về các vị thì các vị đều tự xưng ngũ uẩn là tôi. Ta chưa có cách gì để nhìn ra ngũ uẩn không phải là ta. Nó khó là như vậy. Tối thiểu là mình đồng nhất nó từ lúc mình mới sinh ra cho tới bây giờ. Và mình đã đồng nhất nó hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi. Và mình cực nhọc vô cùng để có được cái năm uẩn này chứ có phải dễ dàng đâu. Thế cho nên thưa các vị, sống được với nó không phải là chuyện dễ. Thứ hai nữa, bước đầu để sống được với đạo nó cay đắng vô cùng, nó cam go vô cùng. Nó cay đắng thứ nhất là do vì cái năng lực mình thì yếu, mà cái sức hút của nhân gian, của cuộc sống, của những cái tập khí trong đây nó rất là dày, nó lôi mình giữ không có được. Cho nên ngộ đạo hay là thấy được đường đi rồi, nhưng mà tu ít lâu rồi nó chán à. Tại vì tu hoài thấy nó cũng chẳng có thể sống được với cái tâm Phật bất động. Và dễ chán vô cùng thưa các vị. Người ta bỏ trâu nhiều lắm, chứ không phải ai ngộ đạo rồi cũng sống được đâu. Chỉ có người họ may mắn là họ kề cận với cái chết, họ kinh sợ vô cùng con đường tử sinh, thì quả mai họ liễn hết đời sống họ vô cái chuyện tu. Chứ còn chúng ta thì chúng ta chưa thấy sợ gì cả, đời sống chúng ta còn mở rộng thênh thang mấy trước. Cho nên dường như chỉ có những bậc tái lai họ mới luyện đời sống họ lúc bé miệt mài cho chuyện tu thôi, chứ đa phần chúng ta thì rất là khó. Đó là khó thứ nhất. Cái khó thứ hai nữa là thế này: trên cái bước đường các vị thực tập, có những lúc các vị cũng nếm được hương vị của công phu tu hành. Thế nhưng mà cái tội nghiệp cho chúng ta là lúc đó lòng chúng ta tự nhiên nó trống trải, nó cô quạnh, nó vắng vẻ. Nó dường như là nó mùa thu băng giá vậy đó. Cảm thấy cái hương vị đời sống gì nó trôi ra khỏi đời sống mình mất tiêu rồi. Tu cái kiểu này coi chừng là trở thành vô cảm. Thế rồi mình không dám sống nữa, không dám tu nữa. Lỡ bước vô vài ba bước trong cái cảnh giới niết bàn, nó sợ quá thôi chạy trở về tầng thế. Đó là cái khó thứ hai. Khó thứ ba nữa là cái chuyện tu, thưa các vị, khi tâm thức của các vị chín mùi, nếm trải thế sự ngao ngán cuộc đời, các vị mới bắt đầu làm cho cái năng lực tu của các vị nó dậy lên, nó dâng lên. Lúc đó thì sao? Nó là hai cái chướng nó sinh ra trong đời sống tu của chúng ta. Cái chướng thứ nhất đó là sức khỏe mình xuống, đa phần là vậy. Trên tuổi trung niên rồi sức khỏe coi chừng nó xuống dần dần. Cái chứng thứ hai nó dễ dàng vô cùng, đó là đời mình đã đi ngang qua dòng chảy nhân gian này tới hơn nửa đời người rồi. Mình đã nhồi nhét vô trong tâm thức mình cái tập khí nó rất là dày. Mình đã làm cho cái bản ngã mình nó rất là dày, có nhiều lớp áo vô cùng chứ không phải một lớp áo đâu, mặc nhiều lớp lắm. Cho nên thưa các vị, sức khỏe thì suy yếu, tập khí thì nó dày lên, cho nên cái đời sống mình luyện mình vô đạo để sống thì dường như mình sống tầm tày tầm tật, chứ không có dễ đâu. Nói mất lòng nhau chứ mấy ông già già mà tu được cho nó được an ổn, được có niềm vui, nó là chuyện hay lắm rồi đó. Ít có quạo quọ, ít có gây gỗ, ít có lý sự. Luyện đời sống mình vào chùa mà tu được để có được cái niềm vui, để trẻ trung, đó là giỏi lắm rồi. Tại vì người già, thưa các vị, sức khỏe nó đi xuống rồi thì tâm thức nó cũng theo với sức khỏe nó đi xuống á. Cái năng lực ý chí nó trở thành chậm lục hơn, yếu hơn người ta. Không dám chê gì người già, tại vì tôi cũng già rồi mà. Nhưng mà điều đó mình nhìn rất là rõ là như vậy. Đức Thế Tôn ngộ đạo năm 35 tuổi chứ mấy. Cho nên các vị hãy nỗ lực cũng vô cùng. Những người trẻ có duyên với đạo hay nỗ lực, còn những người lớn tuổi thì phải làm cho cái tuệ giác bát nhã của các vị bừng sáng. Chứ không thôi thì chúng ta gặp những cái khó như thế này. Đói, thật là đói, nhưng mà gặp thức ăn không dám ăn. Và nếu các vị nhớ là một đoạn trong thí dụ của Kinh Pháp Hoa thì nó rất là rõ ràng. Cái anh cùng tử kia, anh chỉ cần gật đầu dạ đúng, dạ con đây. Thế thì anh nghiễm nhiên là gia chủ của một gia tài rất là lớn. Và có những kinh văn Đức Thế Tôn có một cái ví dụ còn hay hơn nữa kia. Không phải là cùng tử lang thang trở về nhận gia tài là ông nhà giàu đâu, mà là vương tử kia. Anh chỉ cần gật đầu dạ đúng, con là hoàng thái tử đây, thế thì nghiễm nhiên anh là người trị vì ngôi báo, có sơn hà xã tắc liền, có người hầu hạ liền. Chỉ cần dám thừa nhận thôi. Ở trong nhà thiền ta gọi là dám thừa đương, dám nhận thôi. Anh là như vậy, anh chỉ cần nhận ra đúng tôi là như vậy thì xong việc, không có việc gì khác nữa cả. Thế mà mình không dám nhận. Bạch Hòa Thượng, Ngài Từ Bi dạy cho con biết thế nào là Phật. Mã Tổ nói, ông chính là Phật. Và Bạch Hòa Thượng không phải con. Nó thấy không, tôi nói ông đâu có tin đâu. Rõ ràng thưa các vị, ngay cái tâm nhận biết sáng ngời các vị đang sử dụng, cái đó vốn là cái tự thể niết bàn không sinh không diệt. Và nó có rời ra lúc nào đâu. Nếu hư không này nó luôn dính liền với các vị, nó đụng vào da các vị, nó đi vào bên trong của các vị. Các vị không có chạy nơi nào vượt thoát khỏi hư không này cả. Thì các vị không có chạy nơi nào vượt thoát khỏi cái tâm bất động đang có nơi hình hài năm quyển của các vị cả. Cái từ gần gũi chúng ta thường sử dụng là cái nhận biết của các vị. nó luôn hiển hiện. Thức ngủ gì cũng có nó cả, buồn giận bất an gì cũng có nó bên cạnh cả. Quên, ta cứ quay lưng lại nó hoài, ta cứ chạy, ta cứ tìm bên ngoài, và ta chưa hề lui lại dừng lại ngay nơi cái trạng thái đầu nguồn của tâm bất động đó. Nó là cái sừng sững hiện tiền thôi. Và chỉ cần nhận, chỉ cần gật đầu, chỉ cần chấp nhận thôi. Trong thiền ngữ thì gọi là thừa lương. Chỉ cần anh nhận ra được nó, anh sống được cái nó là xong việc, chứ có gì nữa đâu. Thế thì mọi thứ sinh tử phiền não không dính gì với anh cả. Mọi thứ nghiệp thức ba cõi sáu đường không dính gì với anh cả. Tại vì anh đã tách ra khỏi cái vọng thức. Anh là cái nhận biết vọng thức chứ không phải vọng thức. Hay là dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Trong cái không gian mênh mông này, khói nó bay đầy hết, nào xanh, nào vàng, nào đỏ, nào trắng. Anh nhận ra anh là không gian. Thế thì cái chuyện khói xanh, khói vàng, khói đỏ, khói trắng, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó chạy bên trong, nó giạt về bên tay, dính gì với ta đâu. Ta đâu có buồn khổ bất an gì về cái chuyện khói nó sắp tan biến, chứ không. Ta chính là không gian rỗng lặng. Nó bay đi thì nó trả lại không gian bình thường, không ai lấy mất được không gian cả. Cũng vậy, hình hài của các vị, buồn vui của các vị, nghiệp thức của các vị, vân vân mọi thứ, nó là một loại khói đậm và nhạt, có mặt trong cái vùng không gian tâm Phật bất động thôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó làm ô uế thêm không gian bất động, chứ nó có phải là không gian đâu mà ta sợ là không có khói. Sợ là cái này nó bay đi hết rồi thì không còn mùi thơm của không gian tôi. Đâu có. Thưa các vị, rõ ràng là như vậy. Ta không dám thừa đương. Cho nên đói thì đói chết bỏ, nhưng mà gặp tiệc thì nhất định không ăn là không ăn. Hãy để cho tôi là thân phận của kẻ phàm phu cho nó chắc. Ngay bây giờ liền tôi vào cõi Phật, tôi cũng nhảy ra. Chuyện nó thiệt như vậy. Đó là câu thứ nhất. Tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sinh liên trung bất hoại. Mình đi đến câu thứ hai. Cái ý câu này là thế này. Ý thứ nhất đó là phải công phu được trong động. Thực ra nếu mình thể ngộ được đạo, mình ham tu, và mình chỉ tu được trong cái lúc mình một mình ở trong một nhà vắng vẻ, và mình chỉ tu được cái lúc mình xếp chân kiết già thôi, còn những lúc bình thường tu không được. Thế thì cái hoa sen kia nó chỉ mọc ở những nơi hợp lý nhất nó mới có thôi, chứ còn trên đất cạn nó không sống được, đừng nói chi trong lửa đỏ. Ý cạn của hai câu đó nó cho chúng ta một cái nhận biết như vậy. Người thật tu, thưa các vị, phải làm thế nào trong bốn oai nghi, đi đứng ngồi nằm đều an trú tâm được thì tu được. Đã giỏi chưa? Vẫn chưa. Tại vì trong cái đi đứng ngồi nằm bình thường, nó có biết bao nhiêu điều nó xảy ra. Tức là lúc bình thường đời sống ta nó an ổn, không có thiếu tiền, không thiếu gạo, không thiếu cơm gì cả, không bị ai chọc phiền phá rối thì ta tu được. Thế nhưng mà cuộc đời nó đâu có phẳng bằng để cho các vị an ổn như vậy hoài. Nó có ngàn vạn cái điều khó khăn nó đang trực chờ đổ xuống đời sống của ta. Và các vị tu được cái lúc mà tâm của các vị nó tràn ngập những cái hỗn mang đó, thì mới gọi là người ở trong cái cõi dục này mà hành thiền. Lâu lâu mình kiếm được chút thì giờ ghi danh một khóa tu về lộc quyển, thấy sao tu dễ như không. Tại vì thưa các vị, không gian núi rừng tĩnh mịch, và nơi đó chung quanh là những người tu, không ai dám chọc phá các vị đâu. Chọc các vị không về tu thì các thầy sống làm sao được. Mở khóa tu là để cho Phật tử về tu mà. Cho nên nơi đó cái điều kiện rất là thuận lợi. Thế nhưng mà mình đâu thể ở đó cả đời được. Mấy thầy tu trên đó còn lao sao chạy xuống phố đây. Thế thì các vị đừng hòng ở đó cả đời, rồi cũng chạy xuống phố. Thế thì cái việc quan trọng chúng ta phải tu cho được là mình phải hành thiền được trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi tâm trạng. Ba điều như vậy. Mọi hoàn cảnh trong cuộc sống này, các vị đóng vai trò của người mẹ, đóng vai trò của người con, đóng vai trò của người chồng, vai trò của người bạn. Mỗi vai trò trong cuộc thế này ta đều có trách nhiệm, ta không thể xô nó cho ai được cả. Các vị là con trong gia đình, các vị không thể chối từ ta là đứa con của gia đình. Các vị là người chồng hay người vợ hay là người mẹ, các vị không thể tung hê cái trách nhiệm đó cho ai. Các vị phải vừa lãnh lấy cái trách nhiệm mình đang sống giữa cuộc đời, rồi các vị ứng dụng cái sự tu tập vào đời sống của mình, gọi nó là tại dục hành thiền. Rồi các vị cũng phải làm được một điều là ngay trong thân tâm này, bao nhiêu cái chướng nạn của thân nó xảy ra, các vị có biết không? Mỗi một cái đại nó có tới 101 bệnh khác nhau sinh khởi. Bốn đại nó hợp làm thân này thì nó có nhỏ nhất, ít nhất là 404 cái loại bệnh phát sinh. Bệnh từ địa, từ thủy, từ quả, từ phong. Đó là hình hài vật lý nó đã làm khó chúng ta rồi. Rồi tâm thức ta thưa các vị, nó phổ vào nữa, nó đi vào trong thân tứ đại thì nó tác hợp lại, cho nên 4 nhân làm 2 nó thành 8. Trong một hình hài nó sinh trưởng ra nhiều thứ bệnh như vậy. Hồi trưa này ngồi ăn cơm với quý thầy, tôi có nói một câu tôi chọc thầy Minh Thượng. Tôi nói người ta bảo rằng con trai mà không có ở dơ đó là không phải là người có khí chất con trai đâu nha. Con trai là phải biết ở dơ. Kỳ thật thưa các vị, nó đùa thế nhưng mà thân thể của các vị mà nó có những cái trục rạc nhỏ thôi, ví dụ như là da nó ngứa, hoặc người các vị nó có những cái bức xúc, các vị không có thấy thảnh thơi an ổn được thân thì các vị khó hành thiền rồi. Và mình tu thưa các vị thì mọi cái trường hợp đến với hình hài vật lý của các vị nó gây khó khăn, các vị đều an trú tâm tu cho được thì gọi nó là tại dục hành thiền. Rồi mọi cái trạng thái tâm hành nó bất chợt sinh khởi như buồn, như giận, như lo âu, như phiền muộn, đó là những điều kiện để các vị an trú ngay lên những tâm hành đó mà tu, gọi là tại dục hành thiền. Chứ mình đừng tưởng là tại dục hành thiền là mình đi bắt trước mấy thằng thiền sư vô cái xóm bình khang nào đó rồi tọa thiền nữa đó, thưa không có phải vậy. Tại dục hành thiền là ngay nơi thân tâm của ta, ngay nơi hoàn cảnh sống của ta, ngay nơi từng tâm hành sinh khởi vô vàng điều bất an thì muộn đây, các vị tu cho được, an trú pháp quán cho được. Hay nói một cách dễ hiểu là gì? Làm thế nào mình có thể niệm được thân hành, đó cũng gọi là tại dục hành thiền rồi, chứ chưa nói gì xa. Và thưa đại chúng là các vị thực tập những cái bước rất là căn bản từ lời Đức Thế Tôn dạy thì cái con đường này đi vô nó không có khó khăn gì cả. Các vị niệm thân hành cho được thì các vị niệm cảm thọ được thôi, hai phần đó đủ để làm thiền sư rồi. Mình đừng tưởng cái chuyện thiền sư đó là khó làm ăn, không phải đâu. Cái chuyện đó dành cho mấy anh thầy tu cũng không phải luôn. Ai cũng có khả năng tu được mà. Và Đức Thế Tôn dạy cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, thưa các vị, không biết là các vị đã có dịp nghe mình chia sẻ sôi nước miếng về cái chuyện niệm thân và niệm thọ chưa. Nhưng mà tôi nghĩ tôi đã đem hết tấm lòng của mình chia sẻ trong những bài thực tập đó để cho các Phật tử thực tập cho được. Mong muốn là các vị vượt ngang qua những cái khó khăn của đời sống, ổn định được thân tâm của chúng ta. Và Đức Thế Tôn nói trong cái phần niệm thân hành thôi thì các thiền sư bắt chước chừng đó việc thôi là đủ làm ăn suốt cả một cái dòng chảy chiều dài thiền tông ở Trung Hoa rồi. Đức Phật nói đi tới đi lui, ngó tới ngó lui, đưa tay kéo tay, nhau mắt nhướng mày, nghiêng đầu bước chân vân vân đều phải nhận biết, gọi nó là thực tập niệm thân hành. Niệm thân hành là đem cái sự nhận biết về bao trùm toàn thân, nhận biết toàn thân, nhận biết đơn thuần, không có suy nghĩ gì, không có suy nghĩ về cái thân mà cảm nghiệm cái thân, nhận biết cái thân, gọi là niệm thân hành. Thế không phải là thiền là gì? Và chuyện này dễ hay khó? Dễ ồn, không làm thôi. Chứ còn thưa các vị có khó khăn gì đâu. Các vị đi tới đi lui, các vị thử thông dong một ngày, các vị chỉ đi tới đi lui thử coi. Ai giết mổ gì mình đâu. Mình chỉ làm mỗi việc là tôi nhận biết từng bước chân tôi đi tới đi lui. Tôi nhận biết khi tôi ngó tới ngó lui. Tôi nhận biết khi tôi đưa tay gãi đầu, đưa tay đánh đồng xa. Dễ thôi, khó gì đâu. Làm được điều này Thưa đại chúng, đó là các vị đang ở trong hình hài năm uẩn của các vị, ngay đời sống của các vị đang hành thiền ngay trong cõi dục, chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay trong hiện đời. Mình nghĩ cái chuyện tu nó rất là xa xôi, thưa không có xa xôi gì cả. Mình hòa cái năng lượng nhận biết, tức là cái khả năng các vị phóng tâm đi nơi nọ nơi kia, trở về an trú ngay nơi thân hành này thôi, thì các vị làm cho thân của các vị bừng sáng năng lượng chánh niệm, ta không bị hao tán năng lượng vì cái lý do gì cả. Mình khởi tâm là phóng ý nè, để cho buồn giận ghét thương giận chìm, là mình làm cho năng lượng đời sống mình nó bị tiêu mòn. Còn mình an trú ngay đi nhận biết, để nhận biết thân hành mình từng cái lai động nhỏ bé, thì thưa các vị, mình đang làm cho tự thân mình năng lượng chánh niệm nó dâng lên, năng lượng đời sống nó sung mãn lên. Gần nhất là các vị sẽ thấy là mình tu có một tháng thôi, mặt ngoài mình thay đổi, chưa đến độ phóng quang như Đức Thế Tôn, nhưng mà có hào quang rồi, sáng rồi. Tự nhiên nó vậy thôi à. Những cái u ám buồn phiền của đời sống tự nhiên nó bay khỏi đời sống ta thôi. Ngày xưa không tu thì kiếm nụ cười rất khó, thế nhưng mà tu rồi cái cười rất là dễ. Khó luôn nữa hả? Và tôi mới đọc cái bài nói chuyện với Tề Quốc Lực kìa. Ông nói là người ta tổng số như thế này là trên đất nước Trung Quốc á, các bà có tuổi thọ cao hơn đàn ông ít nhất là 6 tuổi rưỡi. Thông thường nó là như vậy, có khi nhiều hơn. Do vì các bà cười nhiều hơn các ông thì nghiêm trang quá, không có nổi. Ít cười vô cùng. Trong hội trường á, các bà cười râm ran thế, nhưng mà các ông thì rất là hà tiện nụ cười. Cho nên cái này Tề Quốc Lực nói nè, cho nên các ông phải tập cười đi, đang sống dai. Cái đó là cái việc gần nhất. Và kỳ thực thì thưa các vị, cái câu nơi đây Ngài Quyền Giác Ngài nói tưởng chừng như ghê gớm là tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sinh liên trung bất hoại. Mình nghe mình tưởng như là một công án gì thiền ghê gớm, nhưng mà thực tế là các vị thực tập nó trong cuộc đời này không có cái chi cả. Đi tới đi lui, đưa tay đưa chân, ngồi đứng nói cười, mình làm thế nào trong mọi phút giây của cuộc sống này mình đều để cho cái sự nhận biết nó bao trùm đời sống mình. Và thực tập những cái cạn đó là niệm thân hành cho thật kỹ, thì tự nhiên là cảm thọ sinh khởi trong các vị, được các vị nhận biết nhẹ nhàng chứ không có gì cả. Tự nhiên nó vậy thôi. Mình không gặp cái chú bé kia 5 năm trước, bây giờ gặp lại nó, ồ sao nó đứng cao như thế. Nó tự nhiên nó lớn từng ngày chứ có gì đâu mà lạ. Tôi không nói chi đâu xa, ngày đầu tôi đến Quan Âm này, con của anh Phương, cái thằng bé tên thằng Hiếu á, tôi cứ tưởng nó là một cô bé gần gũi với quý sư cô tu thôi, thấy nó tròn quay à, mà nó chơi với mấy cô thì tôi tưởng nó cô bé. Và thế rồi bất chợt một hôm tôi thấy nó đứng cao hơn bố nó. Quá ra là chỉ cần không gặp vài tháng thôi là tự nhiên nó khác biệt, thưa các vị. Thì từ cái chuyện phát triển của đời sống vật lý con người bình thường, các vị nhìn lại đời sống tâm của các vị cũng vậy á. Không tu thì không có phát triển, không có tiến bộ. Các vị luyện đời sống mình vào sự thực tập, có một chút cần mẫn, có một chút ham thích chuyện tu, thì sự phát triển nó đến một cách rất là tự nhiên. Từ cái mức độ cạn mà ta có thể thực tập được, đó là nhận biết lúc ta đi tới đi lui, ta nói ta cười, đưa tay, nheo mắt, nhấn mày, nghiêng đầu, ho he, ta đều làm cho sự nhận biết của ta nó bao trùm, nó phổ biến, nó tràn đầy. Thế thì sẽ có một lúc tự nhiên các vị thấy là mình là người thấy cảm thọ vui buồn, chứ mình không phải là cảm thọ vui buồn. Tự nhiên mình không còn đồng nhất mình vô cái vui buồn nữa. Nó tự nhiên như em bé không gặp mấy tháng rồi nó lớn hồi nào không hay, thế thôi. Giản dị là như vậy. Đó là tại dục hành thiền tri kiến lực là như vậy. Và cái câu kế rất là hay nữa là quả trung sanh liên trung bất hoại. Nói cái gì? Thưa đại chúng, là trong cái lò lửa kia mà hoa sen nở rồi thì một lần là thiên thu, không có bị héo úa gì cả. Hoa sen này là hoa sen giác ngộ trong đời sống của các vị. ngay cái cõi nước này nó là một loại lò lửa rồi. Nhưng mà lò lửa bên ngoài chưa đáng nói, đây là một loại lò lửa đây. Tại sao? Nó đốt từng ngày, mạng sống của ta bị đốt từng ngày. Cụ thể nhất là thức ăn đưa vô cho các vị, nó làm thành một loại nhiên liệu để nó nuôi sống mình này, nó phải đốt chứ, nó đốt từng ngày. Để cho các vị già từng ngày, tóc bạc từng ngày. Thế mà thưa các vị, ta không làm nở được đóa sen ở trong tâm thức ta thì ta vùi mất một kiếp sống trong cõi trần hoàng. Ta làm đóa sen trong tâm thức ta nở bừng lên thì các vị sẽ thấy là nó miên viễn với thời gian. Trong hình hài của các vị cất chứa một đóa hoa sen, và trong kinh văn thì gọi là chứa một quyển kinh, lượng của nó đầy tam thiên thế giới. Có nơi thì gọi đó là chứa được cái tự thể Như Lai, hay là Như Lai tàng ngay nên năm quẩn vô ta. Mình chỉ cần quay về nhận ra cho được, sống cho được, có niềm tin, thế thì mình làm cho đóa hoa trong tâm của mình nở ra. Và ngài Ngộ Ấn trước khi tịch, ngài có nói mấy câu kệ thì tịch đó, đó là diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Cái tự thể niết bàn hay là cái tâm Phật bất động trong anh, không thể dùng ý thức này mà suy nghĩ, phân tích, lý giải gì cả. Tự thể hư vô bất khả phan, tại vì nó rỗng lặng. Suy nghĩ có nghĩa là ý thức của anh dệt thành tràng chữ ngôn ngữ, và suy nghĩ có nghĩa là anh đi ra bên ngoài. Trong khi cái trạng thái nhận biết nó là cái tự thể rỗng lặng tịch nhiên, nhưng mà không phải là hư không. Nó là cái nhận biết sáng ngời đang có, đang sử dụng hiện tiền đây. Thấy là có nó, âm thanh đến là có nó liền. Nó là cái đón nhận mọi thứ sắc màu đến, đón nhận mọi thứ âm thanh đến. Nhưng mà nó không phải là sắc màu bên ngoài. Nó cũng không phải là những cái tràng ngôn ngữ của các vị phân tích về sắc, về màu, nói thầm thì gì cả. Mà nó là cái sự nhận biết bừng sáng hiện tiền, đơn giản. Thế thôi. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe, thế thôi. Nó rỗng lặng mênh mông như không, không có sắc màu, không có âm thanh, không có tiếng nói, không có ý niệm gì trong đó cả. Nhưng mà không phải không có. Diệu tánh hư vô bất khả phan là như vậy. Phan có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh nắm, anh bắt, anh suy nghĩ, anh phân tích, anh lý giải. Làm sao ta lý giải được cái sự nhận biết của ta chứ? Ta có thể nói thầm thì mọi thứ đối tượng của ta, phải không? Mọi thứ đối tượng đó có thể là buồn, là giận, là ghét, là thương. Mà nói thầm thì đó là gì? Là cái trung gian. Cái khả năng nói thầm thì đó là trung gian nối liền cái hình ảnh đối tượng bên ngoài với cái phần sâu sắc nhất bên trong của anh, là cái tự tánh của anh. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như tôi suy nghĩ thì có cái gì trong đó? Có cái đối tượng để tôi nghĩ về, phải không? Có cái trạng thái suy nghĩ, rồi có cái phần gọi là tôi suy nghĩ chứ, có đúng không? Thì cái đối tượng để tôi suy nghĩ đó là có thể là cái ý niệm vui buồn gì trong quá khứ hôm qua, hay là cái con người nào tôi ghét đó, gọi là đối tượng để tôi suy nghĩ. Rồi cái trạng thái suy nghĩ đó là gì? Đó là một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, tôi vận dụng nó trong đây để tôi nói thầm thì về cái đối tượng kia, đó là cái sự suy nghĩ. Rồi cái tôi suy nghĩ, cái tôi đó là cái gì? Anh không thể nói cái tràng ngôn ngữ chữ nghĩa nó là tôi được, phải không? Anh không thể nói cái đối tượng anh hướng về để phân tích đó là tôi được. Mà tôi là cái phần nằm sâu thẳm bên trong. Ta tạm dùng cái từ đó để giải thích đi. Thế thì cái phần anh gọi là tôi đó là cái gì, anh chỉ cho tôi thấy ra. Loại trừ hai cái phần đối tượng và cái sự liên hệ với đối tượng, thế thì còn lại cái phần nhận biết rỗng lặng tỉnh tại hiện tiền, nó không có chạy trốn đi đâu, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Có phải vậy không? Thì cái đó nó bản chất của nó là rỗng lặng, mênh mông, hiện tiền, tỏa sáng. Nó như hư không, cho nên gọi là diệu tánh hư vô. Hư vô bên ngoài thì nó rỗng lặng nhưng mà nó không có diệu, tại vì nó không có nhận biết. Còn cái đó của anh đó, cái nhận biết nó nằm trong anh, cho nên nó bừng sáng, nó nhận biết mọi thứ sắc màu, gọi nó là diệu tánh. Có nơi thì gọi là chân không mà diệu hữu, nó không khác gì nhau cả. Bất khả phan là do vì anh không phân tích được, tại vì nó không phải là đối tượng để anh phân tích, mà nó là cái tự thể của anh, cho nên anh không thể làm cách gì để đem nó ra là mổ xẻ nó được cả. Ta không thể làm gì với chính ta được cả. Ta không thể thấy được ta. Nhiều lắm là ta thấy cái bóng của ta trên gương thôi, chứ làm gì ta thấy được ta. Các vị có bao giờ thấy được các vị đâu? Nó là như vậy. Cho nên diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Thế nhưng mà cái tự thể này, thể nhận ra nó đâu có gì khó khăn đâu, tại vì nó là cái tự có của anh, nó ở trong anh, ở ngay bây giờ và nơi đây, cho nên không có gì khó khăn cả. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thách vị càng. Trên cái ngọn núi trái kia, lửa bốc cao lên như quả diệm sơn cuồn cuộn. Thế nhưng mà có một viên ngọc, nó vẫn tươi nhuận, không có bị cháy khô, không bị héo, không bị vỡ. Và trong cái lò lửa rừng rực kia, có một đóa sen nở ra tươi tắn vô cùng, xinh đẹp vô cùng. Nói cái gì? Thưa các vị, trong cái cuộc đời nhiệt não này, nếu các vị nắm được cái tâm Phật bất động của các vị, quay về thể ngộ được tự thể, thì cuộc đời nhiệt não này nó không đụng gì vào đời sống của các vị được cả. Buồn giận ghét thương nó tràn ngập đến với ta, thế nhưng mà ta chỉ cần ở ngay cái trung tâm này thôi. Ta là cái nhận biết, thì mọi thứ buồn giận ghét thương đều bị hóa giải, đều bị tan như băng tuyết. Nó dính gì mình đâu. Và ở mức độ cạn thì thưa các vị, mình nhận ra được điều này rồi thì đời sống mình rất là thanh thang, niềm vui tự sinh khởi trong tim ta thôi. Ta không cần một cái gì lấp đầy thân tâm ta để làm cho ta khuây khỏa hay có niềm vui cả. Niềm vui mà mình phải nhờ cái điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Mình phải nhờ có người này mới vui, người kia mình mới an lạc. Thế thì niềm vui nó có điều kiện, cho nên điều kiện nào mất thì cái niềm vui chúng ta ra đi thôi. Và cái nào mà nó tự sinh khởi bên trong, nó không cần bất cứ một điều kiện gì, thế thì không có lý do gì mà nó bị mất cả. Một cái giản dị dễ hiểu là tôi gắn đời tôi vào một người, tôi mới cảm thấy an bình và hạnh phúc. Mà gắn hoài được đâu, rồi người ta cũng bỏ mình, hoặc mình cũng bỏ người ta chứ. Cho nên tôi không gắn vào ai hết. Tôi sống với tôi thôi, tôi vui với chính tôi hài lòng với đời sống tôi, tôi hạnh phúc với tôi thôi, không cần cái điều kiện gì bên ngoài có cả. Thế thì ai lấy mất điều kiện của tôi? Thưa không, cạn nó là như vậy. Sâu hơn nữa là thưa các vị, mình không phải gắn liền mình với thân. Thân thì nó còn bị điều kiện sinh diệt ốm già, khi thì nó dễ coi, khi thì nó cũng xấu, chứ nó phải dễ coi hoài đâu. Mình gắn mình với cái tự thể bất sinh bất diệt bên trong thì thưa các vị, không hề có một cái gì nó làm cho đời sống các vị bị tổn thương và mặc cảm cả. Không có gì làm buồn đời sống ta được cả. Ta luôn an trú trong cái niềm hỷ lạc của sự tu thôi. Cái này nó rất là tất nhiên thôi. Cho nên gọi là, ở đây thì gọi là quả trung sinh liên trung bất hoại là vậy. Trong lửa mà nếu nó nở ra được đóa sen như thế thì nó không bị hoại bao giờ. Ngay trong hình hài năm uẩn của các vị, bọt bóng nổi chìm này, sinh diệt này, bệnh hoạn này, sẽ có lúc già cỗi bỏ hình hài này. Thế nhưng mà các vị làm bật sáng được năng lực Phật nơi chính trái tim của các vị, sống cho được, thì thưa rằng không có cái năng lực gì của ai làm hủy hoại được niềm vui trong đời sống của ta cả. Không ai lấy được cái điều này nơi đời sống các vị cả. Thậm chí người xưa họ thể ngộ được rồi thì đến nỗi gặp trong hoàn cảnh khó khăn, nhà vua thách thức xin đầu họ cho đậu mà. Sư tử tôn giả. Tại vì họ không phải là thân, họ ăn trú được trong cái tự thể bát nhã. Chuyện đó là tất nhiên như vậy thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và hai câu cuối thưa các vị, giọng thí phạm trọng ngộ vô sinh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Có nghĩa là gì? Hai câu này để xác định cho chúng ta biết một điều là tự tánh của ta nó vốn là rỗng lặng, không có cái nghiệp chướng phiền não gì có mặt trong đó hết. Có một lần mình nói cho nhau nghe về cái câu mà tội tánh bổn không do tâm tạo đó, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong đó. Thôi quên đi, cho sao tôi trích một cái bài Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang, họ có trích mấy công án rất là hay. Thế nhưng hôm nay mình không có mang theo đây. Các vị nhớ là các vị thiền sư khai thị như Ngài Nam Tuyền chém mèo, phải không? Tôi không nhớ là vị thiền sư nào ông có một câu, ông nói rằng đứng đi động tĩnh, chặt mèo chém rắn, cử Phật tử đưa cành qua. Mọi việc làm đó ai là người nhận biết? Ai là người nhận biết? Thưa, tất cả những việc làm bên ngoài đó là của thân làm, của nghiệp làm. Thế nhưng mà sâu bên trong nó là có một con người duy nhất nhận biết tất cả những cái việc của anh đang làm. Thế thì có hai phần mình phân tích ở đây. Phần thứ nhất, nhìn bằng con mắt đời thường thì trong những việc làm kia có việc làm là tội, có việc làm là phước. Anh bố thí, anh cúng dường, đó là việc làm phước thiện. Anh sát sanh hại mạng, anh làm khổ đau người, đó là việc làm tội. Hai cái đường nó rất là khác biệt nhau. Và hai cái đường khác biệt này, một phía là tích cực, phía là tiêu cực, nó đều phát sinh từ tâm thức anh. Thế thì cái nền của tâm thức này đó là nền của thiện lành, muốn mang niềm vui hạnh phúc đến cho người. Cái nền của tâm thức này đó là cái nỗi phiền muộn, giận tức, bất an, cho nên muốn gây khổ đau cho người. Đó là đi vào cái chiều sâu của cái nền làm nên hai việc. Tất nhiên ở cái mức độ thứ hai này thì ta thấy hai con đường nó vẫn là khác biệt nhau, phải không? Một bên là thiện lành, gây cái nghiệp lành, cho nên sẽ hưởng quả lành, hưởng quả phước của cõi nhân thiên. Còn một bên là nghiệp dữ, từ cái tâm thức rất là tiêu cực, cho nên sẽ nhận lại cái quả báo xấu xa trong những cõi thấp hèn. Nhưng mà hai cái phần nghiệp thiện và ác này, nếu chúng ta lặn sâu xuống một tầng nữa thì ở dưới nó là cái nền của cái gì? Có cái nền của nhận biết, phải không? Anh làm dữ, anh suy nghĩ ác thì cũng có cái nhận biết là nhân chứng để nhìn cái ác của anh. Anh làm lành, anh suy nghĩ điều thiện lành thì cũng có cái nền, nó là một nhân chứng đang nhận biết cái sự suy nghĩ thiện lành của anh. Thì cái nhận biết này, nó có lành, nó có dữ, nó có thiên đường, có địa ngục gì không? Thưa không. Anh thăm dò vào cái tầng sâu nhất nơi tâm thức của anh thì cái năng lượng nhận biết nó làm chủ luôn cả cái phần nghiệp thiện và ác bên trên. Cái phần nghiệp thiện và ác bên trên á, thì nó đẩy lên quả lành, quả dữ bên trên ở mức độ cạn. Thế thì thiền sư Ngài cố tình khai thác cho ta để ta đi đến cái chiều sâu tột cùng của cái nền tảng gây nên bao nổi. Cái nền tảng viên minh bất động nó sinh ra cái phần trên, nó là bọt bóng mà thôi. Thế thì tội tánh bổn không, họ nói đến cái gì? Họ nói đến cái phần sâu nhất, cái nơi vô niệm, cái nơi vô ngã. Còn cái nơi cạn ở phía trên, tức là nơi cái tâm nhận thức của anh, cái ý niệm lăng xăng vui buồn hữu ngã của anh, đó là cái tầng cạn, chắc chắn là nghiệp quả không rời anh. Một ý nghĩ, một cái sự suy nghĩ lành thiện thì nó có cái quả lành theo. Một cái suy nghĩ mà tiêu cực thì nó có cái quả tiêu cực theo. Đó là cái phần trên. Rồi cạn hơn nữa, nó biểu hiện ra đời sống của anh. Từ cái suy nghĩ không lành thiện, nó biểu hiện ra đời sống ngay nơi thân anh, hoàn cảnh gia đình của anh. Cả một chuỗi dài 50 năm, 70 năm trong cuộc đời này, nó theo với cái sự suy nghĩ không lành thiện của anh, nó ghé lại đời sống anh. Còn cái sự suy nghĩ lành thiện, phước lành anh tạo thì 50 năm, 70 năm của đời người, tất cả những phước lành nó ghé lại đời anh. Thế thì mức độ cạn thì nó sai biệt. Mỗi một cái sự suy nghĩ hay việc làm hay câu nói, nó chiêu cảm cái loại thiện hay ác khác nhau. Thế nhưng mà những cái thứ thiện ác nó đều sinh ra từ cái tâm vọng thức suy nghĩ của anh, tức là cái tâm hữu ngã của anh. Lặn xuống chiều sâu là cái nhận biết của anh nó vốn là vô ngã. Và từ đây thì người ta mới nói được cái câu là tội tánh bổn không. Ở cái tầng sâu nhất thì nó vốn là không. Cái tầng cạn phía trên là gì? Nó có là do tâm tạo. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong là gì? Cái tâm tạo tác ở phần thứ hai cạn này, nếu nó lặn sạch hết thì tội cũng không còn. Anh bạc dứt cái vọng thức suy nghĩ mênh mông anh liền hẳn anh vào cái tự thể niết bàn, chân như bất động, trong cái trạng thái vô ngã. Thế thì cái buồn, cái giận, cái trút nỗi hiềm hận vào đời sống anh có thọ nhận không? Thưa, lúc bây giờ những buồn giận hay là ưu tư phiền muộn, ví dụ như nó sinh khởi, thì các vị là người nhận biết sự sinh khởi đang có trong các vị. Các vị an trú ngay cái sự nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị nhận biết. Thì mình triệt tiêu được nghiệp đến với mình rồi. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Tức là mình triệt tiêu luôn những cái phần tâm thức lăng xăng bên trên nữa, thì mới đúng nghĩa với người sám hối thực sự. Đó là con đường tiệm tiến từ ngoài đi vô. Thế nhưng mà thưa các vị, con đường của các vị thiền sư khai thác thì nó không phải tiệm tiến như vậy. Đối với những căn cơ rất là bén nhạy, họ nói một câu thôi, là sạch nghiệp của ba đời. Câu gì? Tam tổ tăng sáng quỳ trước nhị tổ Huệ Khả, nói bạch thầy, con nghiệp chướng sâu nặng cho nên con mang cái hình hài ghẻ lở như thế này, thầy từ bi sám hối dùng nghiệp chướng cho con. Huệ Khả nói, ngươi đưa cái nghiệp chướng ra đây cho ta sám hối cho. Thế thì ngài tăng sáng ngài làm cái chi? Quay về tìm cái nghiệp chướng để đưa cho tổ, tìm hoài tìm không có. Thế thì cái gì tìm, cái gì nghiệp chướng, cái gì? Thưa các vị, cái năng lực hồi quang phản chiếu xoay lại nhìn, thì cái nhìn là cái tìm, cái nghiệp chướng là những cái vọng thức, những cái ám ảnh, những cái mặc cảm của chúng ta lâu nay về tội lỗi của chúng ta, về ưu tư phiền muộn của chúng ta, nó tan biến hết. Và ông tìm một lúc, ông nói giờ bạch ngài, con tìm sao nghiệp chướng con không thấy? Ông nói, ta đã sám hối giùm ông rồi đó, sạch hết nghiệp tội rồi đó. Cứ thế mà an trú ngay nơi pháp môn thiền định thôi. Thưa các vị, nhà tên ta đâu nghe tăng sáng lại 108 lại gì đâu, phải không? Đâu có xưng hiệu ông Phật nào đâu, ngần nói việc là thôi. Và câu chuyện gần gũi rất là dễ hiểu, đó là câu chuyện của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Tới nhà bạch thầy, tánh của con nó rất là nóng nảy, thầy từ bi thì giúp giùm cho con đừng nóng nảy. Ông nói, mi đem cái tánh nóng nảy ra đây, ta vỗ nó mấy bạc tay. Tôi không biết ở đây các vị có nghe cái từ đó không. Có một hôm tôi nghe cái từ đó từ miệng của một đứa, nó nói tôi sững sờ. Tôi nói, ôi trời, cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của dân miền Nam. Ông già tôi ngày xưa ông hay nói vỗ mấy bạc tay. Sao tự nhiên trên đất Mỹ này mình lại nghe một cái đứa nhỏ sinh ra từ đất Mỹ mà nó nói được cái câu đó, mình kinh ngạc. Nó con học của ai hay vậy? Nó cười ngất. Và ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác ngài nói là, mi đem cái tánh nóng của mi ra đây cho ta coi. Câu chuyện này nó dễ cho chúng ta đi vô thăm dò về vùng đất bất động của ta vô cùng. Thưa các vị, ví như chúng ta là cái ông nổi sân si đó thì ta làm gì? Ta cũng nói một câu y như ông đó thôi. Thưa ngài, bây giờ tôi đâu có nóng đâu mà tôi đưa cái nóng của tôi cho ông. Nó thì thôi được, đợi khi nào ông nổi giận ông đưa tôi. Cũng không được luôn. Từ Long Nguyễn tôi nổi giận rồi tôi xuống đây thì cái giận đâu còn đâu mà đưa cho ông mà ông trị được. Nói vậy thì đúng rồi, cái giận không phải là ông. Cái giận nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chơi trong gia đình ông, nó ghé thân tâm ông một chút thôi rồi nó đi. Chính thực ông không phải giận. Và điều này rất rõ ràng thưa các vị. Chính thực ta là cái nhận biết những cái cảm thọ đến đi cho ta, nào hề là cảm thọ đâu. Ấy vậy mà người ta trong nhân gian này, các vị nghe tất cả những cái chuyện thiên hạ mà tự sát, các vị thấy tội nghiệp vô cùng. Tại sao vậy? Họ vụng về quá. Họ chỉ thấy cảm thọ là họ đồng nhất và họ, cho nên họ chịu đựng không nổi. Họ có một chút kiên nhẫn thôi, họ mỉm cười nhìn nó thì nó đi qua rồi. Đằng này người ta đồng nhất, người ta vào cảm thọ, cho nên người ta không có chịu đựng nổi những cái khó khăn, thất vọng, khổ đau, những cái ưu tư phiền muộn, đến nỗi là họ tự hủy đời sống họ. Và thưa các vị, là diệu dược của Đức Thế Tôn, chỉ cần mình ứng dụng một phần bé nhỏ trong 100.000 pháp môn của ngài, đó là ứng dụng gì? Niệm cảm thọ thôi, nhận biết cảm thọ đến đi thôi, thì các vị cứu được đời sống mình. Các vị hiên ngang đứng giữa trần đời này, không có bị bất cứ một cái loại buồn giận nào xâm phạm đời sống mình được cả. mà mình tu được ngần này thôi đã là phước điền cho cõi nhân gian rồi. Mình giúp được biết bao nhiêu người, người ta đang chìm ngập trong nỗi khổ, họ không nhận ra được một điều: nỗi khổ là cái bên ngoài đến với ta, và ta là người thấy nỗi khổ chứ ta không hề là nỗi khổ. Ta nhận biết nỗi khổ đúng thực nó là như vậy. Và chuyện này, thưa các vị, có khó khăn gì để chúng ta tu đâu? Mình không chịu thực tập đó thôi. Mình thực tập thì cái trần gian này không có ai, không ai có nỗi buồn gì đâu. Tự nhiên là cuộc sống nó thênh thang, tự nhiên là người ta vươn qua khỏi cõi phàm phu này, chứng nghiệm được niềm vui an lạc hiện tiền, không có căn gì cả. Tu là chuyện dễ không, mà không chịu tu. Phật pháp là cái gì, nó rất là cụ thể, nó hiện thực vô cùng, nó không có mù mờ xa xôi gì cả. Anh tu là anh nếm được hương vị của an lạc, anh không tu thì anh mới không nếm được hương vị của an lạc thôi. Có những buổi tối mình dạy thiền tứ niệm xứ Lộc Uyển ấy, mình nói một câu có khi cũng mất lòng. Mình nói người đời người ta buồn giận thì tha được, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà người tu mà ôm phiền não là cái chuyện vô lý nhất. Đúng ra là người tu không có phiền não. Tại vì anh chỉ cần thực tâm một pháp, một pháp môn của Đức Thế Tôn dạy là niệm cảm thọ thôi, thì phiền não làm sao mà ghé lại đời sống anh được. Đức Thế Tôn dạy giản dị vô cùng là hãy nhận biết cái buồn, hãy nhận biết cái giận, hãy nhận biết cái ghét, nhận biết cái thương. Nó đến thì nhận biết như thật thôi. Thế thì phiền não nào ghé lại đời anh, buồn giận nào ghé lại đời anh, bất an nào ghé lại đời sống anh được. Và cái chuyện này nó không phải là khó, có điều chúng ta không chịu làm thôi. Chúng ta cứ tiếc đời sống trần gian này, cảm thấy cuộc đời mà nó không buồn không giận thì nó thiếu hương vị đi, cho nên mình muốn giữ lại một chút để làm duyên. Do vậy cho nên tu hoài không tiến bộ thôi, chứ còn thực ra thì cái sự tiến bộ trên đường tu là cái chuyện hiển nhiên thôi, thưa các vị. Nó rất là cụ thể, rất là thực. Và giáo lý đạo Phật nó không phải là, nó không phải là cái gì xa vời ngoài tầm tay với của các vị, không phải là cái gì khó thực tập. Nó dễ dàng vô cùng. Và xin nhắc lại một câu cũng rất là quan trọng, là nó không phải là một pháp môn dành cho một nhóm người tài tuấn thông minh, học rộng hiểu nhiều gì mới tu được, không phải. Nó là cái điều hiển hiện trong cuộc sống đời thường, ai cũng có thể tu được. Và nó cũng không dành cho một giai cấp nào. Anh phải xuất gia anh mới tu được, thưa, cũng không luôn. Anh phải là con trai anh mới tu được, cũng không luôn. Tại vì cảm thọ là cái gì nó có tất nhiên trong đời sống của mọi người, chứ có phải con trai mới có cảm thọ, là các cô không có cảm thọ sao? Ai có buồn có giận là người đó có điều kiện tu. Ai có phiền não bất an là người đó có điều kiện tu. Và trẻ hay già, người Âu Châu, người Á Châu, người nghèo đói hay người giàu sang gì cũng đều có cảm thọ như vậy cả. Thế thì tại sao ta không tu được chứ? Nó là một loại pháp tu dành cho mọi người. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây, chứ không thôi tôi cũng nói quanh quanh chuyện đó vậy rồi. Nó tới nó lui không nói gì khác đâu. Và xin cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn